Xin chào và rất vui được gặp lại các quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 111 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 111 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh.
Trong khoang xe yên tĩnh, toàn bộ đều là tiếng còi cấp cứu vang lên bên ngoài. Giọng nói vừa thốt ra, Thẩm Dĩnh lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì. Hawk, vụ án bắt cóc, còn có những việc khi ở nước Y, đột nhiên lại quay về trong đầu cô lần nữa. Không chút tiếng động, không chút cảm giác kỳ lạ. Cô thậm chí không cần cố ý để đi tiếp nhận cái gì. Những ký ức vốn nên thuộc về cô đã lần nữa xông vào, lấp đầy toàn bộ những khoảng trống còn thiếu. Nếu không phải bây giờ Lục Hy nhắc nhở, cô vẫn không phát hiện ra ký ức của mình đã quay về. Thẩm Dĩnh có chút sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, cô quả thật đã nhớ ra. Em nhớ lại hết rồi, đúng không? Thẩm Dĩnh nhìn khuôn mặt còn kích động và mong đợi hơn cả mình, mũi thoáng chốc chua xót. Thời gian lâu như vậy, đối diện với cô mất trí nhớ, anh đã sợ hãi biết bao. Nhớ lại tất cả những việc xảy ra trong khoảng thời gian này, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Không cần bất cứ lời nói nào hết, cô khóc không thành tiếng. Lục Hy biết cô nhớ ra rồi, nhớ ra toàn bộ rồi. Ngay cả máy giám sát trên người cô cũng vì cảm xúc dao động lúc này của Thẩm Dĩnh mà chỉ số lúc cao lúc thấp. Y tá bên cạnh kiên trì nhắc nhở một câu: anh Lục, bệnh nhân bây giờ sức khỏe vẫn chưa ổn định, tốt nhất cảm xúc đừng để quá kích động. Lục Hy lập tức kiềm lại cảm xúc, vẫn không quên dặn dò cô: thả lỏng một chút, ngoan, anh ở đây. Anh nói vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh càng kích động hơn, đặc biệt là kết hợp ký ức của một khoảng thời gian trước và sau khi mất trí nhớ lại, càng thêm không biết là cảm giác gì. Chuyện cô có thể làm, không thể làm, người đàn ông này đều làm hết cho cô. Anh miệng lưỡi vụng về, trước giờ đều không nói những lời mật ngọt, cho dù nói thì cũng cực kỳ ít ỏi. Nhưng người đàn ông không biết biểu đạt như vậy, lại vào lúc cô mất đi tất cả, hủy dung, mất trí nhớ, quên đi tất cả, kéo cô từ dưới vực sâu lên. Thẩm Dĩnh không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, trượt xuống tóc mái hai bên mặt cô, cảm xúc kích động tột độ, ngay cả nước mắt cũng không cách nào khống chế. Toàn bộ cảm xúc trong ngực thoáng chốc bao trùm lấy cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì cả. Lục Hy thấy cô lại hôn mê, tim như nhảy khỏi cổ họng, vội nhìn chỉ số trên màn hình như ngồi trên đống lửa, cực kỳ bất ổn hỏi y tá bên cạnh: chuyện gì vậy? Cô ấy không phải là tỉnh rồi sao? Sao lại hôn mê? Y tá vội an ủi người đàn ông bất an tới mức sắp nhảy ra khỏi xe: anh Lục, anh yên tâm, cô Thẩm không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vì đầu chịu kích thích cho nên mới xảy ra tình huống như vậy. Có hậu di chứng không? Chấn động não nhẹ, vết thương như vậy trong mắt nhân viên y tế có lẽ chỉ là sơ cấp nhất, nhưng suy nghĩ tới cảm xúc căng thẳng bây giờ của Lục Hy, y tá vẫn vô cùng khách sáo giải thích: sẽ không, chỉ cần sau đó nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý phục hồi sẽ không có vấn đề gì. Anh xem, điện tâm đồ và huyết áp của cô ấy đều bình thường này. Lục Hy lúc này mới chú ý tới ý nghĩa của hai giây này, cuối cùng ổn định cảm xúc. Y tá thở phào, thật sự sợ người đàn ông này nôn nóng sẽ lật cái đỉnh xe, còn may không có. Cô nhìn khung cảnh con đường lùi như bay lại phía sau ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy tốc độ xe cấp cứu chậm như vậy. 20 phút sau, xe cấp cứu tới cửa bệnh viện La Thị, Thẩm Dĩnh được mọi người đẩy xuống xe vào phòng bệnh, cả quá trình Lục Hy đều ở bên cạnh. Chờ đợi cô là một loạt kiểm tra toàn diện và chữa trị. Lục Hy bị bắt đợi ngoài phòng kiểm tra. Còn chưa được 5 phút là quy trình đã nhanh chóng đi tới. Anh chặn người lại: Thẩm Dĩnh, đợi lát nữa nói với anh, tôi bây giờ phải vào tiến hành điều khiển đài kiểm tra. Là quy trình nhấc tay cắt ngang lời anh, không nói gì nhiều đã nhanh chóng vào phòng kiểm tra. Thẩm Dĩnh nhìn cánh cửa đó mở rồi lại đóng, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Anh trước đây chưa từng như vậy, bây giờ trải qua nhiều phong ba bão táp như thế, ngược lại lại trở nên sợ hãi. Bộ dạng này nếu bị mình 5 năm trước nhìn thấy, nhất định sẽ mang một câu ngu xuẩn đi. Chỉ đáng tiếc, anh bây giờ căn bản không thể khống chế. Còn may, thời gian kiểm tra không quá lâu. Không tới nửa tiếng, La Quế Trình đã là người đầu tiên bước ra, trên tay còn cầm bản báo cáo vừa đóng dấu mới ra lò. Mặc dù anh xem không hiểu, nhưng vẫn cho anh xem một cái. Nói đơn giản, thân thể Thẩm Dĩnh đều là vết thương ngoài da, không có chỗ nào bị thương nặng, nhưng mà vẫn cần nhập viện quan sát một ngày, sau đó thì về nhà tĩnh dưỡng nửa tháng, cơ bản là sẽ không có vấn đề gì đâu. La Quế Trình đưa báo cáo trong tay cho anh, nhìn thấy đôi môi khô khốc nứt toác của người đàn ông, anh không nhịn được thở dài. Tôi thấy cô ấy còn chưa xảy ra chuyện, anh đã hù chết chính mình trước rồi. Lục Hy xem đại khái báo cáo một chút, ngón tay vẫn lạnh, xác định cô không sao mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhắm mắt lại, giơ tay bóp bóp khóe mắt như bất đắc dĩ, lại như đè nén trầm ngâm một tiếng. Không khống chế được. Hai người đó trực tiếp thuê tháng ở bệnh viện tôi là được rồi, cứ 3 ngày 5 bữa lại chạy tới đây. Hôm nay vừa nói thì là tai nạn xe, dọa tôi hết hồn. La Quế Trình nói. Người trong phòng kiểm tra đã chuẩn bị ra, anh ta quay đầu nhìn một cái, lắc lắc cổ, có chút mỏi. Được rồi, đợi anh ra thì đến phòng bệnh canh chừng đi, tôi còn phải tới chỗ Đường Uyển xem một cái. Nhắc tới Đường Uyển, Thẩm Dĩnh thu lại chút cảm xúc, hỏi. Tình huống của cô ấy như thế nào rồi? Cô ấy ấy à? La Quế Trình suy tư vài giây, có chút thất vọng, lắc đầu. Vô cùng không tốt. Mặc dù chịu cảm giác cơ thể đã được duy trì, nhưng mà ý thức thì rất khó hồi phục. Không có cách nào sao? Tạm thời chưa có. La Quế Trình cũng chỉ dám nói ra lời như thế này trước mặt Thẩm Dĩnh. Đối diện với mẹ Đường Uyển và Mã Thiên Xích, anh chỉ có thể cẩn thận cổ vũ, không dám cho quá nhiều hy vọng, lại cũng không dám nói quá bi quan, sợ họ không trụ được. Hành nghề y nhiều năm như vậy, khoảng thời gian này là mệt mỏi nhất. Vết sẹo sau lưng Thẩm Dĩnh vẫn phải đúng giờ làm trị liệu laser, nhưng lần này tôi sẽ hoãn 2 ngày, đợi cô ấy hồi phục một chút, nói với anh trước, đừng tới lúc đó lại đau lòng. Ừ. Lục Hy không có ý kiến phản bác nên La Quế Trình có chút ngoài ý muốn. Vậy tôi đi nhé. Lục Hy nhìn anh em nhà mình sắc mặt có chút trầm, thấp giọng nói một câu. Vất vả anh rồi. Không sao, tôi cũng quen rồi. La Quế Trình cười cười, không để ý. Tôi nghe nói cậu muốn làm hạng mục nghiên cứu đó, tiền vốn 2 ngày nữa tôi sẽ gửi cho anh. Lục Hy không có biểu cảm gì, đối diện với khoản tiền lớn như vậy, lại như tiêu vài tỷ. La Quế Trình sững sờ một chút, nhướng nhướng mày. Cái gì? Không phải là tôi nghe nhầm đấy chứ? Lục Hy không thèm nghĩ đã mở miệng. Không có, đầu tư cho anh, xem như là bồi thường. La Quế Trình nhìn bóng lưng xoay người đi vào phòng bệnh của người đó, đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc khi được số tiền lớn bao nuôi. Đầu không đau nữa rồi, tim cũng không mệt nữa, một lúc làm 3 phẫu thuật cũng không có vấn đề. Lúc Lục Hy vào phòng bệnh, Thẩm Dĩnh vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại, nhưng có thể nhìn ra thân thể của cô cực kỳ không thoải mái. Mặc dù trong vô thức, mày cũng nhíu chặt lại. Trên cổ cô đeo một vật cố định, là sợ cô cử động lung tung, ảnh hưởng tới đầu. Vết thương trên trán đã được xử lý cẩn thận, băng gạc trắng quấn phía trên khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt như lòng bàn tay nhìn càng thêm yếu ớt. Trên mu bàn tay phải gắn kim cố định là để tiện truyền dịch cho cô mấy ngày nay, bị kẹp trắng cố định, đức thuốc tiêu viêm vàng nhạt truyền vào cơ thể. Thế vậy, trong lòng Lục Hy rất căng thẳng. Anh không ở quá lâu trong phòng bệnh, hỏi một chút y tá trông giữ bên cạnh. Cô ấy cần bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại? Y tá vội trả lời. Cái này cũng không chắc được, nhưng với tình huống hiện tại mà nói, bệnh nhân vô cùng yếu ớt, cần phải 3-4 giờ, nhưng mà thời gian càng lâu càng tốt, có thể nghỉ ngơi hồi phục chức năng thân thể một chút. Lục Hy nhìn thật sâu bóng dáng nhỏ bé đó, nửa ngày mới rời ánh mắt, nhẹ giọng dặn dò. Cô ở đây trông, có vấn đề gì thì tìm La Quế Trình tới, kêu anh ta liên lạc với tôi. Vâng, anh Lục. Để lại một câu như vậy, Lục Hy bèn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đôi chân dài bước đi mang theo khí thế sắc bén vào thang máy. Cả đường đi thẳng xuống bãi giữ xe tầng hầm, kéo mở cửa xe ngồi vào ghế lái, không chút do dự khởi động xe. Chiếc xe Bentley đen như mũi tên lập tức phóng ra ngoài. 8 giờ tối, Lục Hy lái xe đến cửa câu lạc bộ Hồng Đình. Đã lâu không nhìn thấy bóng dáng của vị thiếu gia này, bảo vệ ở cửa sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội tiến lên đích thân mở cửa cho anh. Anh Lục, anh đến rồi. Lục Hy không nhiều lời, đưa chìa khóa trong tay cho đối phương, rồi cả người tràn đầy hơi thở lạnh lẽo đi vào trong. Nhân viên phục vụ theo bên cạnh, cảm giác chỉ chút nữa thôi là bị hơi thở đáng sợ đó đông cứng. Quá đáng sợ rồi. Mặc dù trước đây từng gặp Lục Hy vài lần, mặc dù người này không giỏi nói chuyện thường lạnh mặt, nhưng mà trước giờ chưa từng thấy anh tức giận thế này. Cho dù không nói lời nào cũng có thể khiến cho người ta hoảng loạn, bước chân không vững. Đi thang máy đến tầng văn phòng của Bùi Dục, nhân viên phục vụ lập tức hiểu quy củ, dừng lại bước chân, ấn lên cửa thang máy lần nữa, chỉ để lại một mình Lục Hy ở tầng này. Lúc này Bùi Dục đang ngồi trên ghế trong văn phòng hút xì gà, trên người mặc tây trang hoa văn màu đỏ đô, đôi chân thon dài thẳng tắp gác lên trên bàn làm việc, vô cùng táo bạo nhìn hai tên co ro trên mặt đất. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang ở cửa truyền tới, phản xạ có điều kiện ngồi nghiêm chỉnh lại, đôi chân ngoan ngoãn buông xuống, tay kẹp xì gà phất phất với vệ sĩ canh giữ ở cửa. Mau mở cửa, nhanh chút. Với tinh thần táo bạo của Lục Hy, nếu lúc này trễ nải một chút, e là anh sẽ lập tức đạp cửa mà anh ta tìm người khắc gỗ pháp thiết kế. Vệ sĩ lập tức xoay người mở cửa, một sức mạnh to lớn đẩy cửa ra từ bên ngoài. Nếu không phải người vệ sĩ cũng xem như là khỏe mạnh, tránh đi khá nhanh, thì e là một giây sau sẽ đập tới trên mặt anh ta. Bùi Dục đáp một tiếng đứng dậy, nhìn bóng dáng lạnh lẽo xuất hiện ở cửa, đặt xì gà trong miệng xuống gà tàn pha lê bên cạnh. Anh Lục Hy, anh tới rồi. Chữ rồi cuối cùng còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy người đàn ông đã co người kéo tên đàn ông dưới mặt đất lên. Sức lực rất lớn, tên đàn ông không đầy 1m75, trực tiếp bị lôi lên, chân không chạm đất. Ánh mắt u ám rơi trên gương mặt thô kệch xấu xí. Vừa nghĩ tới, chính là thằng nhát gan vừa dọa như vậy đâu run rẩy này khiến cho Thẩm Dĩnh bị thương thành như thế. Đốm lửa dâng lên trong lòng, ngày càng bùng cháy. Anh nhếch mép, không rõ ý tứ, mở miệng hỏi người đó.
Chính là mày lái xe tông người à?
Tên đàn ông bị nắm lên, chỉ cảm thấy người trước mặt này có chút quen thuộc, nghĩ một lúc mới nhớ ra.
Anh là luật sư Lục, Lục Hy.
Bùi Dục nhớn nhớn mày, vừa muốn nói có muốn kêu người bịt mắt hắn lại không thì đã nghe thấy tên đàn ông tiếp tục nói.
Cứu, cứu tôi, luật sư Lục, những người này trói tôi và vợ tôi, nhốt chúng tôi ở đây, anh mau giúp tôi.
Bùi Dục xem từ giọng nói chấn động này thì người này sợ bị dọa điên rồi đi. Cầu xin Lục Hy, hắn là sợ mình chết quá trễ sao? Rất rõ ràng, tên đàn ông này không biết quan hệ giữa Lục Hy và Thẩm Dĩnh, chỉ cảm thấy là một luật sư, anh có thể giúp mình. Lại không nghĩ tới Lục Hy nghe thấy, chỉ cười lạnh, nhếch môi chào phúng.
Cứu mày à?
Tên đàn ông ra sức gật đầu, mặt cũng quá vì sợ hãi mà vặn vẹo đi.
Cứu, cứu tôi, người này uy hiếp nói muốn tôi không thể rời khỏi nơi này.
Bùi Dục khẽ liếu lưỡi, đột nhiên có chút đồng tình với tên đàn ông này. Thật sự là não co rút mới có thể nói ra câu như vậy đi. Nghĩ nghĩ tình cảnh lát nữa, không nhẫn tâm nhìn thẳng. Lục Hy trực tiếp cánh tay dùng sức đè người này lên tường bên cạnh. Đơn giản chỉ là dùng một tay đã khiến đối phương cảm thấy vô số áp bách.
Anh ta không nói với mày, người mày tông là vợ tao à?
Câu nói đối với tên đàn ông mà nói giống như giọng nói của ma quỷ từ địa ngục. Chỉ thấy người này trợn to mắt, còn người như sắp bắn ra ngoài. Nếu nói vừa nãy chỉ là run rẩy nhẹ, vậy thì bây giờ cả người như co rút, lắp ba lắp bắp nói hai chữ cũng không rõ ràng.
Vợ anh.
Chỉ là lần này Lục Hy không cho hắn ta thời gian và cơ hội phản ứng, tay kéo cả vạt hắn ta buông lỏng, người đó bèn rơi xuống như rác rưởi, trực tiếp ngã phịch xuống đất. Tuyệt vọng nhìn người đàn ông đứng trước mặt cởi áo khoác, xắn tay áo, anh khởi động khớp xương, phát ra tiếng răng sắc, nghe thấy khiến người ta đầu muốn tê dại. Năm ngón tay nắm chặt, gân xanh lộ trên trán, sức lực không phải của người phàm mà là mang theo sức mạnh hủy diệt như sắt thép, hung hăng hướng về phía đầu hắn ta. Một tiếng thét thảm thiết vang lên trong phòng, ở đây có người, ngoại trừ người phụ nữ bị bịt miệng bên cạnh, những người khác đều ào ào rời ánh mắt đi. Cho dù là vệ sĩ từng trải qua cảnh tượng này vô số lần, cũng cảm thấy tâm hồn khiếp đảm. Bùi Dục im lặng quay người đi, lại cầm lên xì gà của mình, đặt lên miệng, rít một hơi. À, thật tốt, lúc này nên dựa vào mùi vị tiền bạc để xoa dịu tâm trạng sợ hãi của anh ta. Lục Hy ra tay không chút lưu tình, từng cú đấm kịch liệt, thậm chí khiến người ta có cảm giác như nghe thấy cú đấm đánh vào xương cốt. Mà tên đàn ông lúc đầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó đã không còn thanh âm nào cả. Chỉ mặt mũi bầm tím nhìn cú đấm do người đàn ông đánh xuống, đau không gọi nổi. Từ sợ hãi ban đầu, đến sau đó chỉ còn khát vọng giữ mạng.
Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, bỏ qua cho tôi đi.
Bỏ qua cho mày?
Lục Hy như nghe thấy chuyện cười, ánh mắt xen lẫn lửa giận đủ để hủy diệt toàn bộ căn phòng này.
Lúc mày lái xe kéo cô ấy ra, mày có từng nghĩ bỏ qua cho cô ấy không?
Chỉ cần nghĩ tới vết thương trên mặt trên người Thẩm Dĩnh, anh hận không thể dùng dao chém nát đối phương. Ngày thường anh còn không nhẫn tâm bứt một sợi tóc của cô, bây giờ lại bị tên đàn ông khác dùng xe kéo đi xa như vậy. Nếu không phải may mắn thì cô sẽ thế nào đây? Lục Hy không dám nghĩ, cho dù chỉ là một giả thiết cũng khiến trái tim anh run rẩy.
Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không biết.
Tên đàn ông đau khổ, chỉ tiếc khuôn mặt đó đã hoàn toàn sưng húp, mắt mũi như chen cùng một chỗ, nước mắt lẫn tia máu chảy ra từ mũi và miệng, nhìn rất đáng sợ. Người phụ nữ bên cạnh thấy một màn này, sức lực toàn thân cũng bị rút sạch, không dám tin tất cả những gì mình đang trải qua. Cô ta hoảng sợ nhớ tới trước khi xảy ra chuyện, tư thái của người phụ nữ đó bình tĩnh lại kiên cường như vậy, lại có chỗ dựa vững chắc như núi, sao có thể sẽ sợ loại người như họ? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ thì tốt rồi, những người này sẽ không thật sự đánh họ tàn phế chứ. Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy Lục Hy hung hăng đá một cú lên đầu người đàn ông nằm trên đất. Một tiếng buồn bực vang lên, người đó cuối cùng không chịu nổi cú đánh mãnh liệt như vậy, nhắm mắt trực tiếp hôn mê. Ánh mắt Lục Hy rời tới người phụ nữ bên cạnh, người sau trực tiếp bị dọa mặt đầy nước mắt, thê thảm co ro, mặt đầy ghê tởm. Người phụ nữ nôn nóng muốn nói gì đó, chỉ đáng tiếc trong miệng đang bị nhét khăn, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng kêu ra những tiếng ô ô. Rất rõ ràng, Lục Hy cũng không muốn cho cô ta cơ hội nói chuyện, toàn thân trên dưới đầy hơi thở chém giết sau cuộc bạo lực, giống như la sát từ địa ngục. Nhìn đôi mắt tức giận đỏ au, giống như một giây sau sẽ bị anh chém đứt đầu, uống máu tươi. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ rồi. Trên thế giới sao lại có người như vậy? Chỉ một ánh mắt cũng khiến cô ta có cảm giác đau khổ sắp chết. Lục Hy từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới đất, nhìn khuôn mặt bẩn thỉu đó không ra tay, mà dùng một ánh mắt với vệ sĩ bên cạnh. Người sau hiểu ý, lập tức kéo tóc người phụ nữ. Bùi Dục nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người đó, lúc này mới rời ánh mắt sang, nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, có chút ngoài ý muốn. Biết rõ tính cách của Lục Hy, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy người đàn ông này ra tay với phụ nữ. Mặc dù lần này cũng không tự mình ra tay, nhưng đến cùng vẫn là có suy nghĩ này. Thẩm Dĩnh đối với anh mà nói, thật sự chính là chỉ báu không thể mất đi. Cho nên, phàm là ai muốn gây ra chút tì vết cũng tuyệt đối không được. Đó là phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông này, không thể đụng tới, cho dù là lại gần cũng không được. Bùi Dục năm nay cũng 35 rồi, mặc dù tuổi nhỏ hơn, nhưng tính ra cũng chỉ nhỏ hơn Lục Hy 2-3 tuổi. Cũng một bó tuổi rồi, không phải chưa từng quen bạn gái, lại không có ai phù hợp. Bên cạnh người đến người đi, anh cũng từng rơi vào tình cảm nồng nhiệt nhất, nhưng cuối cùng vẫn theo thời gian mà phai nhạt. Là quy trình nói anh vẫn chưa gặp được người thật lòng yêu thương, cho nên lúc nhìn thấy Lục Hy đối xử với Thẩm Dĩnh như vậy, trong lòng anh rất hâm mộ. Chẳng ai là không trông chờ một tình cảm như vậy. Em là của anh là của em. Cảm giác thuộc về nhau này chỉ có người thật lòng yêu thương mới có thể cảm ứng lẫn nhau. Bùi Dục rúi xì gà vào trong gạt tàn, đôi chân dài đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về phía người đàn ông đó. Ánh mắt lướt qua bóng hình đôi nam nữ, phân phó cho người sau lưng. Xử lý sạch sẽ, tiễn người đi.
Vâng, giám đốc Bùi.
Bùi Dục lặng lẽ đẩy mở cửa văn phòng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, khuôn mặt vui vẻ đi làm một động tác xin mời với Lục Hy.
Đi đi, anh Lục Hy, bên cạnh mới mở quán đồ Nhật không tệ, đi thử thử đi.
Giọng điệu này, động tác này, giống như tất cả xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Vệ sĩ trong phòng cũng không nhịn được mà hung hăng giật giật lông mày. Đợi hai người rời đi, nhìn hai người nghiêng ngả trên đất, chỉ có thể âm thầm đồng tình trong lòng. Chọc ai không chọc, lại chọc tới hai vị đại thần không thể chọc nhất ở thành phố Ri, chỉ trách họ. Cho nên làm người tuyệt đối đừng tự cho rằng mình có thể bắt nạt người khác.
Sau khi ra khỏi Hồng Đình đã gần 9 giờ, Lục Huy gọi cuộc điện thoại cho bệnh viện, Thẩm Dĩnh thì vẫn chưa tỉnh. Bùi Dục nghe thấy đại khái nội dung trong điện thoại, biết người này có thời gian, lúc này cũng chỉ có đến nhà hàng thích hợp. Lại thêm anh ta gần đây điên cuồng yêu thích món Nhật, bèn giật trước giật sau kéo Lục Huy đi. Bên cạnh Hồng Đình có một hẻm nhỏ, không giống với sự náo nhiệt phồn hoa trên đường lớn. Vừa vào hẻm, đầu đường thắp sáng ánh đèn mờ ảo, vốn con đường yên tĩnh lại càng thêm tĩnh mịch. Hai tay Bùi Dục đút túi đi về phía trước, giơ tay sờ sờ dái tai, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc đêm đã hoàn toàn u ám. Ở trong hoàn cảnh phức tạp đã lâu, ngược lại thật sự cảm thấy thoải mái không ít. Nhà hàng tên Quỳnh Chi, ở vị trí lệch về nửa sau con hẻm nhỏ, là một căn nhà ở 3 tầng kiểu cũ cải tạo. Bùi Dục biết cửa hàng này là vì quản lý nhà mình đề cử, nói cực kỳ ngon, đáng để thử. Anh tôi đó vừa khéo muốn một mình tùy ý dùng cơm, trong lòng suy nghĩ bèn cứ vậy đi tới nơi này, không nghĩ tới nguyên liệu quả thực không tệ, rất nhiều thứ đều là nhập khẩu bằng đường hàng không, cảm giác rất tốt. Hai người đi tới cửa nhà hàng, đẩy mở cánh cửa gỗ nho nhỏ, đỉnh đầu vang lên tiếng phong linh thanh thúy. Tiếp đó một cô gái mặc kimono đi xuống nghênh đón hai người đi vào. Cô gái nhìn thấy Bùi Dục thì sững sờ một chút, cô còn nhớ mấy ngày trước vị khách này đã tới. Nhìn anh cực kỳ không giống với các vị khách ngày thường tới, mặc quần áo rất đắt, đeo đồng hồ có vẻ rất mắc, dáng cao hơn cả 1m8, cả người tản ra sức hút. Cô gái cực kỳ lễ phép dẫn hai người vào. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt trước bàn chưa?
Chỗ cô còn cần đặt trước?
Bùi Dục nhấn nhấn mày, không cho là đúng.
Tìm một phòng bao cho tôi đi, lớn một chút.
Nghe vậy, cô gái chỉ ngước mắt lên nhìn anh, hàng mày thanh tú khẽ nhíu, miệng vẫn khách sáo nói: vâng, anh đợi một chút, tôi đi xem vị trí. Một phút sau, cô gái quay lại, dẫn hai người đến phòng bao phong cách tatami ở cuối cùng. Trước khi vào phải cởi giày mang vớ. Người đàn ông ngồi xuống, Bùi Dục nhìn cũng không nhìn, trực tiếp sảng khoái gọi một phen những món đắt nhất và thức ăn giới hạn hôm nay, chiếm đầy hai trang lớn trên thực đơn điện tử. Thế anh còn muốn gọi lẩu sukiyaki, cô gái đứng ở cửa thấp giọng nhắc nhở một câu: thưa anh, nếu là hai người dùng, những món này đã đủ ăn rồi. Bùi Dục lập tức khựng ngón tay lại, có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn cô. Trước đó không để ý, lúc này vừa nhìn đột nhiên phát hiện cô gái này rất xinh đẹp. Khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng nõn mềm mại, cái miệng nho nhỏ xinh xinh, mắt lại lớn như linh đan, sống mũi thẳng, phản xạ ánh sáng trên đỉnh đầu. Chỉ là nhìn quá nhỏ, giống như vị thành niên, nhiều nhất cũng chỉ mới 18 tuổi đi. Phải biết ở Hồng Đình không ai ngăn cản anh gọi món. Được rồi, nể tình cô xinh đẹp, không gọi nữa. Bùi Dục đưa menu điện tử sang, thấy cô gái vươn tay ra, đầu ngón tay như vô tình cố ý lướt qua mu bàn tay cô, ngoài ý muốn làm lại rất lạnh. Đôi mắt đào hoa lấp lánh của người đàn ông khẽ híp lại, đợi cô đi rồi khẽ mỉm cười. Được, vẫn khiến con gái nhà người ta căng thẳng sợ hãi rồi. Không lâu sau, món gọi đều được mang lên đủ, cửa phòng bao đóng lại, Bùi Dục gắp cá ngừ vây xanh được vận chuyển hàng không vào đĩa của Lục Hy. Anh thử xem, cá sống ở đây không tệ đâu. Lục Hy thuận thế gắp lên đặt vào miệng, thịt tươi mềm, cắt độ dày vừa phải, quả thực không tệ. Sao cậu tìm được quán này? Với hiểu biết của Lục Hy, đối với Bùi Dục, anh ta tuyệt đối không phải người sẽ không có chuyện gì thì tìm quán nhỏ ăn cơm. Bùi Dục nuốt miếng cá hồi trong miệng. Quản lý nhà em dẫn tới một lần, cách gần cho nên cũng thích hợp. Đúng rồi, tình hình chị dâu thế nào rồi anh? Trong đám người này, chỉ có Bùi Dục cứ mở miệng gọi Thẩm Dĩnh là chị dâu. Từ trước đến nay, anh ta gọi thuận miệng, gọi suốt đến giờ, ngay cả Lục Huy cũng cảm thấy chẳng có gì kỳ quái cả. Không muốn nói tới Thẩm Dĩnh, có chuyện anh cũng phải thật sự xém chút quên mất. Cô ấy khôi phục trí nhớ rồi. Bùi Dục vừa gắp tôm hồng chuẩn bị cho vào miệng, nghe thấy lời này, tôm cũng rơi xuống.
Cái gì?
Có liên quan đến tai nạn xe đụng trúng phần đầu cho nên khôi phục được ký ức. Tôi vội vàng tới cũng quên mất nói một tiếng với La Quyết Trình. Lúc đó anh một lòng muốn tìm tới đôi cẩu nam nữ này. Bùi Dục đặt đũa xuống vỗ tay. Vì họa được phúc, xem như không bị thương vô ích. Nhưng em biết trước La Quyết Trình chứ?
Ừ.
Bùi Dục lập tức lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho La Quyết Trình, trên mặt không ngừng đắc ý. Ai kêu anh ta cứ kích thích em, lúc này tới phiên em kích thích anh ta rồi. Cho nên những anh em này của anh đều xem anh là công cụ để kích thích lẫn nhau sao? Bùi Dục gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, bèn thấy người đàn ông có chút biểu cảm đầu hàng, giơ tay vỗ vỗ vai Lục Hy. Anh Lục Hy, anh cũng đừng dị nghị, ai kêu trong mấy anh em chỉ có anh kết hôn rồi. Lục Hy quyết định không tính toán với người đàn ông 35 tuổi, nhưng thực ra mới chỉ có 5 tuổi này. Ăn hơn nửa bữa cơm, phía bệnh viện đột nhiên gọi tới, nói Thẩm Dĩnh tỉnh rồi. Lục Hy lập tức đặt đũa trong tay xuống, vội vàng rời đi. Bùi Dục nhìn trên bàn còn hơn nửa thức ăn, không có tâm trạng tiếp tục ăn nữa, bèn gọi phục vụ tính tiền. Đối phương cho biết Lục Hy đã thanh toán rồi. Đều là người không thiếu chút tiền này, ai thanh toán cũng vậy thôi. Bùi Dục thu ví, cầm áo khoác treo một bên, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cô gái đó ở cửa, bước chân dừng lại. Vừa nãy không cảm thấy, bây giờ đứng dậy so sánh, đối phương thấp hơn anh một cái đầu, khoảng 1m65 đi, không thể cao hơn. Cô gái quan sát thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn sang, không hiểu mở miệng. Thưa anh muốn mang về đúng không ạ? Bùi Dục lúc này thật sự cười rồi. Đóng gói mang về, cô không phải là đang sỉ nhục anh đi chứ? Ánh mắt của anh nhìn như muốn là đóng gói đem về sao? Nếu không phải cô gái này còn xem là xinh đẹp, đổi thành nhân viên phục vụ nam khác, anh sẽ chuẩn xác ném cả người với thức ăn thừa ra ngoài. Nhưng... Bùi Dục chỉ cười với khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu đó, thân thể cao lớn chậm rãi khom xuống, thổi khí vào mái ngố thưa thớt của cô. Cô gái lập tức sợ hãi nhắm mắt lại, mày nhíu thật chặt, mặt hoang mang sợ hãi. Thưa anh! Ở đây này, gọi cái gì mà gọi? Bùi Dục muốn chọc cô một lát, nhưng khuôn mặt đó thật sự quá ngây thơ vô tội. Cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức dâng lên, hàng mày rậm nhân nhớn, rốt cuộc không làm chuyện gì quá đáng, nghiêng người đi ra. Thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông biến mất trong tầm mắt, cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ giơ lên che lấy tim mình, nhớ tới đôi mắt lấp lánh khi đối diện ban nãy, tim không ngừng đập loạn xạ. Anh đang cố ý ghẹo cô đi. Cô gái khẽ chun chiếc mũi thanh tú, người này thực sự rất xấu xa. Lúc Lục Hy đến bệnh viện, Thẩm Dĩnh đã tỉnh rồi, đẩy mở cửa phòng bệnh đi vào. Cô đang nói chuyện với y tá bên cạnh là chuyện liên quan tới bệnh tình. Thấy anh vào, hai người đều ngậm miệng, nhìn về phía này. Lục Hy đi tới bên giường, bàn tay đặt lên gò má cô, sức lực nhẹ nhàng. Giữa hàng mày là sự ấm áp không thể che giấu. Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn người đàn ông trên người, nhất thời suy nghĩ có chút mê mang, im lặng vài giây mới mở miệng khô khốc. Không sao. Chỉ là hai chữ nhưng khiến người nghe lại bị cảm giác như bị đá mài trong tai vậy. Lục Hy lập tức lấy nước ấm ở đầu giường đút cho cô. Y tá phát hiện ý của người đàn ông, vội khuyên. Anh Lục, bệnh nhân vừa tỉnh bây giờ không thể uống nước, có thể thấm ướt môi. Lục Hy nhíu mày, cảm giác áp bách cực lớn nhìn về phía y tá. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không để ý thấy khí thế hung ác này. Thẩm Dĩnh vội quay đầu, hiểu ý mở miệng. Cô ra ngoài trước đi, bên này có chuyện tôi sẽ gọi cho cô. Y tá như được đại xá, vội ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Dĩnh nhìn bóng dáng đối phương như bỏ chạy, có chút bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên giường. Anh đừng như vậy, em không phải là vẫn tốt sao, làm gì giận chó đánh mèo với người khác. Không giận chó đánh mèo, anh chỉ là có chút mẫn cảm, có chút sợ hãi mà thôi. Thẩm Dĩnh hiểu rõ suy nghĩ của anh, miễn cưỡng chống đỡ, giơ tay kéo bàn tay người đàn ông. Anh vừa rồi ra ngoài làm gì? Nhớ tới lúc nãy, đôi mắt người đàn ông u ám. Ăn bữa cơm với Bùi Dục. Bùi Dục? Thẩm Dĩnh nhớ tới Bùi Dục, liền liên tưởng đến câu lạc bộ Hồng Đình. Vừa nghĩ tới câu lạc bộ Hồng Đình, liền nhớ tới thân phận xã hội đen vô cùng nguy hiểm của anh ta. Có lẽ là thời gian hai người ở chung quá lâu, đủ để hiểu lẫn nhau, cô dường như tiềm thức nhớ tới một khả năng cực kỳ không tốt. Có phải anh tìm tới hai người tông em không? Lục Hy bị cô hỏi, tim run rẩy, mặt không thể hiện quá nhiều biểu cảm. Thấy anh im lặng không nói, Thẩm Dĩnh liền biết mình đoán trúng rồi, trong lòng không nhịn được nóng nảy. Anh không làm gì người ta đi chứ? Cô quá rõ tính cách Lục Hy thế nào. Nếu hai người đó rơi vào tay anh, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng không có người phụ nữ nào bằng lòng để người đàn ông của mình đi làm cái chuyện này cả. Lục Hy biết cô lo lắng, đương nhiên sẽ không cho cô biết toàn bộ quá trình, lại cũng rõ ràng không thể che giấu được. Liền nói một chỗ không quan trọng nhất. Không có, khẽ dạy dỗ một chút rồi đưa tới cục cảnh sát rồi. Thật sao? Thẩm Dĩnh có chút nửa tin nửa ngờ, trong lòng bất an, ngón tay kéo anh khẽ dùng sức. Em biết em không hy vọng anh làm gì nhất. Lục Hy không muốn để cô bị bệnh còn phải lo lắng thế này, khom người hôn lên đôi môi nhỏ không ngừng lít nhít của cô. Anh biết rồi. Cô vẫn còn bệnh, anh đương nhiên sẽ không quá đáng. Nhưng thấy anh khom người lại gần, trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn loạn lên. Đợi anh đứng thẳng dậy, nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, khóe môi nhếch lên. Em mất trí nhớ lâu như vậy, chăm sóc em rất vất vả đúng không?
Đúng.
Lục Hy không phản bác mà là thừa nhận như vậy.
Cho nên đợi em khỏe rồi phải bồi thường cho anh đấy.
Thẩm Dĩnh không nhịn được cười, muốn nói gì đó lại chẳng biết nên nói gì cả.
Anh thật sự...
Thật sự cái gì? Cô cười nói. Thật sự đồng ý, em chỉ là khách sáo chút thôi. Lục Hy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lòng bàn tay, rất nhẹ nhàng, cố ý tránh cho cô bị thương.
Chăm sóc em, anh chưa từng cảm thấy mệt, em quên anh khiến em khá mệt.
Cái gì cũng có thể không để ý, đối với anh mà nói Thẩm Dĩnh đã là một phần trong sinh mạng của mình. Chăm sóc cô có cực khổ bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, anh cũng chẳng quan tâm, sợ nhất chính là bị cô quên mất. Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô, anh chẳng có cách nào, cảm giác như vậy khiến anh sợ hãi lại mệt mỏi.
Còn may,
Thẩm Dĩnh có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên.
Còn may em không phải luôn không nhớ ra.
Lục Hy không muốn nhìn thấy cô khóc, cố ý chọc cô.
Em quên sạch sẽ thì có cái gì đáng sợ đâu.
Nhưng trong lòng em rất trống trải.
Lục Hy bĩu môi, cố gắng nhịn chua xót ở mũi.
Là sự trống rỗng mà cho dù anh hồi tưởng thế nào, cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy. Có lúc cũng sẽ đau lòng, lại không tìm ra lý do đau lòng.
Lục Hy vô cùng đau lòng, đương nhiên biết cảm nhận của cô. Từ lúc mỗi lần vào phòng bệnh thấy bóng dáng cô đơn của cô, đã biết trong lòng cô nhất định cũng vô cùng dày vò.
Anh biết, anh đều biết. Ngón tay cái người đàn ông xoa mu bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, sức lực an ủi.
Đều đã qua rồi, đợi em khỏe lại, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ? Đầu Thẩm Dĩnh có chút không đủ dùng, sao đột nhiên lại nói tới đây rồi?
Lục Hy lại không có chút đùa cợt nào cả.
Anh cũng đã nghĩ xong rồi, chuyện này đã kéo dài quá lâu, anh không thể...
Lời còn chưa nói hết, chính vào lúc anh chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình, cửa phòng bệnh đột nhiên bị sức mạnh to lớn bên ngoài đẩy mở. Chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa trực tiếp bắn tới trên tường, bị bật ngược lại rồi lại đóng lại một lần nữa.
Một giây sau, người đứng bên ngoài lại giơ tay kéo ra, khuôn mặt kinh ngạc từ ngoài đi vào. Là quy trình rất ít khi có lúc nào không bình tĩnh như vậy, lúc này trực tiếp kéo tay áo Lục Hy, hung hăng.
Hy, tôi nghe Bùi Dục nói Thẩm Dĩnh khôi phục trí nhớ rồi à?
Anh ta kinh ngạc đến mức ngay cả Thẩm Dĩnh đã tỉnh lại cũng không phát hiện.
Lục Hy lại không có phản ứng gì, rút cánh tay mình về, đáp một tiếng.
Ừ, cậu ấy không phải đã sớm gửi tin nhắn cho cậu sao?
Lúc đó anh đang ăn cơm, Bùi Dục đã không nhịn được soạn tin nhắn rồi.
Là quyết trình phất phất tay.
Tôi vừa rồi đang họp xử lý phương án, nghỉ ngơi một lát mới thấy.
Ai, đây không phải là trọng điểm, anh còn chưa trả lời tôi. Thẩm Dĩnh thật sự khôi phục trí nhớ rồi sao?
Thật.
Anh Quyết Trình, em đều nhớ ra rồi.
Thẩm Dĩnh đột nhiên mở miệng, là Quyết Trình bị dọa run rẩy một cái. Lúc này mới phát hiện cô đã tỉnh táo rồi, lập tức đi về phía trước vài bước, che giấu bộ dạng mất khống chế của mình.
Hay, em tỉnh rồi à? Thân thể em không sao chứ? Nghe nói em khôi phục trí nhớ rồi. Đợi vết thương trên đầu tốt lên một chút, anh sẽ sắp xếp kiểm tra cho em.
Vâng, cảm ơn anh.
Là Quyết Trình thực sự quá vui mừng, vui vẻ không thể nhịn được cười. Người không biết còn cho rằng anh ta làm ba rồi.
Lục Hy thực sự không thể nhìn nổi nữa, không nói hai lời, trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi phòng bệnh.
Anh làm gì?
Tôi làm gì? Không phải là tôi đang vui mừng cho hai người sao?
La Quy Trình nói ra còn cảm thấy mình rất có lý, nhớ tới đủ mọi chuyện ở nước Y, còn có việc trị liệu sau khi về nước, có loại kích động khó có thể khống chế được.
Thẩm Dĩnh cũng xem như là bệnh nhân của tôi mà tôi luôn theo dõi. Bất kể là về công hay về tư, cô ấy có thể khôi phục, tôi đều vui vẻ trong lòng.
Là một bác sĩ kinh nghiệm phong phú, là quy trình rất rõ ràng đạo lý, tất cả theo số trời, sống chết có số, phú quý do trời. Có rất nhiều người cho dù cố gắng nhiều nhất lại vẫn không có cách nào có được kết quả viên mãn. Cho nên trong việc chữa trị, anh ta cũng đều khuyên bản thân như vậy. Nếu không, những năm này sống chết nhiều như vậy, anh ta sớm đã không thừa nhận nổi sức mạnh nặng nề do sinh mạng đem tới.
Nhưng đối diện với Thẩm Dĩnh, anh ta không có cách nào, hoàn toàn không để ý đó là vợ của bạn anh ta, đó là vợ của anh em anh ta. Cho dù trước giờ anh ta chưa từng nói, nhưng trong lòng anh ta lại luôn khát vọng hơn bất kỳ ai. Đối với người khác mà nói, Thẩm Dĩnh có thể khôi phục hay không chỉ là một kết quả, nhưng đối với anh ta mà nói là vô số lần lựa chọn trong quá trình điều trị. Tất cả những điều này đều nằm trong tay anh ta. May mắn bây giờ vì việc ngoài ý muốn này, cô đã tìm về được ký ức mất đi rồi. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng buông xuống tảng đá treo lơ lửng từ trước tới giờ. Lục Hy cũng chỉ cố ý chọc anh ta, sao mà không biết áp lực của La Quyết Trình. Chỉ là hai người đàn ông không giỏi nói chuyện, không biết nên biểu đạt cảm nhận như thế nào.
Hy, tôi vui mừng cho anh.
Đến cùng cũng chỉ là lời chúc mừng ngắn gọn như vậy.
Tôi biết, vất vả cho anh rồi.
Lục Hy cười, anh em với nhau không cần nói nhiều, đều hiểu rõ.
Tôi vừa nãy Thẩm Dĩnh nhìn thấy bộ dạng đó, hủy đi hình tượng trước giờ của tôi.
Ai, La Quyết Trình thở dài, đến cái lúc này vẫn còn không quên vấn đề hình tượng. Nghe vậy, Lục Hy khẽ nhớn mày.
Vợ tôi, anh để ý vậy làm gì?
La Quyết Trình tặc lưỡi.
Anh đừng mẫn cảm như vậy có được không? Tốt xấu gì Thẩm Dĩnh cũng gọi tôi một tiếng là anh, ít nhiều tôi cũng đau lòng cô ấy.
Không nghĩ tới Lục Hy không chút lĩnh ơn, thẳng thắn cự tuyệt phần ý tốt này của anh ta.
Không cần bận bịu, có thời gian lo lắng những chuyện này thì quay về ngủ bù một chút đi. Viền mắt đen sắp rơi xuống đất rồi, không sợ dọa bác sĩ Điền nhà cậu sao?
Nói xong, anh bèn lập tức xoay người đi vào phòng bệnh. La Quyết Trình giận đến cắn răng. Nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa, La Quyết Trình lại không nhịn được phì cười, ngẩng đầu nhìn khung cửa nhôm bên cạnh, mượn phản quang nhìn mặt mình. Đừng nói, viền mắt đen này thật sự có chút nghiêm trọng. Anh ta mặc dù tuổi không nhỏ nhưng luôn giữ gìn không tệ, sản phẩm chức năng và y học hộ lý cũng thực hiện cực kỳ hợp lý và thích đáng. Nhưng lo lắng liên tục mấy tháng nay khiến anh ta tiểu tụy không ít. Rất nhiều lúc anh ta đều trực tiếp ngủ ở văn phòng. Còn may, tình huống bên Thẩm Dĩnh tạm thời đã giải quyết, chỉ còn lại bên phía Đường Uyển mà thôi. Nhớ tới Đường Uyển, La Quyết Trình lại thở dài. Tình huống của cô không phải có thể tìm thấy cách giải quyết trong một sớm một chiều. Muốn chữa trị thành công cần tốn rất nhiều sức lực và thời gian, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Con đường dài dằng dặc, còn có một đoạn đường rất dài cần tìm tòi nghiên cứu. Chỉ hy vọng người đàn ông đó đừng sụp đổ trước.
Ở một bên khác, Mã Thiên Sích dường như đã không còn giống như một đoạn thời gian trước, ngày nào cũng đều canh giữ ở trong phòng bệnh. Chỉ có buổi tối thì anh ta mới tới đây. Một tuần lễ có 2-3 ngày như vậy cũng không phải là rất đều đặn. Vương Thu Phương và Đường Lỗi đều phát hiện sự thay đổi này. Trong lòng của hai mẹ con bọn họ bắt đầu cảm thấy không có gì cả. Người cũng đã như vậy rồi, sự bình an vô sự đó phải cố gắng tiếp tục sống. Thời gian dài, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không xác định được. Nghĩ đi nghĩ lại thì thường sẽ dễ dàng nghĩ đến chuyện mà không vui vẻ nhất. Chẳng lẽ là do nhìn thấy Đường Uyển chậm chạp không thể nào tỉnh lại, cho nên muốn buông tay rồi, hoặc là nói tâm ý đã nguội lạnh. Nhưng mà tất cả tiền viện phí thì từ trước đến nay cũng chưa từng đứt đoạn, gửi tới liên tục không ngừng. Ở bên phía bệnh viện cho đến bây giờ cũng không bởi vì chuyện tiền bạc mà thúc giục. Người kia cũng khiến cho viện trưởng cực kỳ đồng tình, luôn cung cấp hoàn cảnh tốt nhất cho bọn họ. Tất cả những chuyện này đều khiến cho Vương Thu Phương rất cảm kích. Cho nên dù là Mã Thiên Sích không có ở đây thì bà cũng không có nửa lời oán trách nào. Nói cho cùng thì Đường Lỗi cũng không tỉnh táo được như người lớn tuổi. Nhìn thấy thái độ của Mã Thiên Sích như vậy thì trong lòng ít nhiều cũng có chút chống đối. Dù sao chị của mình xảy ra chuyện cũng có trách nhiệm của anh ta. Mặc dù người đàn ông này đã làm thứ tốt nhất rồi, nhưng mà cậu ta vẫn cảm thấy không đáng thay cho Đường Uyển. Cậu ta sợ người đàn ông này sẽ quên đi chị, sẽ không coi trọng cô ấy. Thế là trong một đêm khuya, gần lúc 12 giờ, Đường Lỗi cố gắng đứng cạnh tầng hầm gara bệnh viện. Cậu ta nhận ra xe của Mã Thiên Sích cho nên đứng ở bên cạnh xe mà chờ. Không biết là qua bao lâu, cứ duy trì một tư thế đứng thẳng trong thời gian dài, dẫn đến việc chân của cậu ta cũng hơi tê. Rốt cuộc, nhìn thấy ở cửa thang máy có một thân ảnh quen thuộc đi ra. Mã Thiên Sích một thân một mình đi tới, sau lưng không có trợ lý, cũng không có vệ sĩ đi theo, dáng vẻ lẻ loi, lộ ra vẻ cô đơn.
Nhìn thấy cậu ta ở đây, người đàn ông cũng chẳng suy nghĩ cái gì nữa, không đợi cậu ta mở miệng thì trực tiếp hỏi: "Uống một ly không?" Lời dạo đầu mà Đường Lỗi đã chuẩn bị xong đều bị một lời mời bất thình lình này làm cho xáo trộn, dường như là không hề do dự chút nào mà đồng ý. "Được." Sau khi lên xe, Mã Thiên Sích tự mình lái xe chở theo cậu ta rời khỏi bệnh viện. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi chờ đèn xanh đèn đỏ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở bên cạnh truyền đến: "Đã chế như vậy rồi mà không trở về trường học à?" Đường Lỗi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mở miệng nói chuyện rất thẳng thắn: "Tôi cố ý đến đây là để tìm anh." Mã Thiên Sích cười một tiếng ngắn ngủi, nhẹ nhàng gật gật đầu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi một đoạn đối thoại ngắn ngủi qua đi thì sự trầm mặc lại càng thêm kéo dài. Một thương nhân thành thục, một cậu học sinh vẫn còn non trẻ, bởi vì người có cái tên là Đường Uyển mà cùng gặp nhau, vốn chính là không có lời nào để trò chuyện. Nhưng kỳ quái chính là dạng trầm mặc như thế này cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại thoải mái dễ chịu không có cách nào nói được. So với việc cứ cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, bọn họ lại càng thích sự im lặng dứt khoát lại nhẹ nhõm này. Đường Lỗi vốn cho rằng Mã Thiên Sích sẽ dẫn cậu ta đến một câu lạc bộ cao cấp, nhưng ngoài dự đoán là anh ta chỉ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mua một túi bia nhập khẩu. Trần xe có thể được mở ra, không đóng lại. Ngôi sao sáng rải rác trong bóng đêm dày đặc đập vào trong đáy mắt. Mặc dù không tính là tuyệt vời, nhưng trong cuộc sống đô thị như thế này cũng khá khó có được. Sau khi Mã Thiên Sích điều chỉnh cho ghế ngả ra đằng sau, thuận thế chỉ về phía Đường Lỗi: "Ở bên kia có nút bấm." Lúc này Đường Lỗi mới chú ý tới, dựa theo lời của anh ta nói, động tác có chút không thuần thục làm cho ghế ngồi ngã ra đằng sau rồi dựa vào. Mã Thiên Sích đưa tay qua lấy hai lon bia, ngón trỏ móc vào lon bia một vòng, ngón cái và ngón giữa giữ cố định. Tách một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên trong bóng đêm lại êm tai lạ thường. Anh ta đưa qua cho Đường Lỗi rồi lấy cái sau qua, nhìn vào lon bia đã được mình mở ra, đột nhiên lại có chút thẫn thờ. Không biết là nghĩ đến cái gì đó, anh ta trực tiếp ngửa đầu ra rót một ngụm bia vào trong miệng. Ánh mắt của Mã Thiên Sích nhìn thoáng qua động tác của anh ta, cũng không ngăn cản, lại mở lon bia của mình ra, chậm rãi uống một ngụm. Rõ ràng là bia, nhưng lại có một loại cảm giác cao sang như là nếm rượu vang đỏ. Hai người bọn họ cứ không nói lời nào mà uống hớp rượu. Anh một hớp, tôi một hớp, thậm chí ngay cả cụm ly cũng không có, không có đồ nhắm để bày tỏ tâm sự của mình. Giờ phút này không nghĩ cái gì cả, chỉ muốn cồn đổ vào trong người, hòa tan chúc chắc ở trong lòng mình. Đương nhiên là tửu lượng của Đường Lỗi không cao bằng Mã Thiên Sích. Cậu ta vừa uống gấp gáp lại vừa nhanh, không đến một lúc thì xông lên đầu rồi. Khuôn mặt sạch sẽ thanh tú đỏ lên, lý trí vẫn còn sót lại một chút, lá gan lại muốn lấy hơi rượu mà càng lớn hơn, hỏi vấn đề mà gần đây mình hoang mang. "Anh Mã, có phải gần đây công việc của anh cực kỳ bận rộn hay không?" Mã Thiên Sích dựa lưng vào ghế, vẻ mặt yếu ớt bỗng nhiên mở miệng nói: "Có phải là cậu muốn hỏi tại sao tôi không đến thăm chị của cậu không?" Bàn tay đang cầm lon bia của Đường Lỗi vô thức nắm chặt lại, biết được chút tâm tư nho nhỏ của mình đã bị nhìn rõ, hoàn toàn hoảng hốt, đồng thời cũng có chút xấu hổ, không nói nên lời. "Anh biết à?" Mã Thiên Sích đã từng này tuổi rồi, sao có thể không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của một đứa bé. Bất quá thì đến cùng vẫn để lại cho Đường Lỗi mấy phần mặt mũi. "Cậu nghĩ như thế nào? Nói cho tôi nghe một chút xem." Đường Lỗi nhớ đến những khả năng vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu của mình mấy ngày nay. Mặc dù có hơi xấu hổ khi nói ra, nhưng suy nghĩ đến người chị không có ý thức vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng vẫn kiên trì nói ra khỏi miệng. Có lẽ là đã đâm trúng tâm sự của chàng trai, Đường Lỗi từ trước đến nay rất ít nói, lại nói líu lo không ngớt. Toàn bộ quá trình Mã Thiên Sích cũng không ngắt đoạn, lặng lặng lắng nghe, cho đến lúc cuối cùng mới mở miệng nói: "Cậu cảm thấy là tôi muốn từ bỏ, không thèm để ý đến cô ấy nữa." Đường Lỗi không có trả lời lại, nhưng lại ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn người đàn ông ở trước mặt. Chàng trai bất quá cũng chỉ mới 18-19 tuổi, vẫn còn ngây thơ, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía anh ta lại rõ ràng kiên định khác thường. Mã Thiên Sích tập trung vào đôi mắt này, đột nhiên giọng điệu hơi nghiêm túc: "Nếu như tôi muốn từ bỏ, cậu cảm thấy là cậu có thể ngăn cản được ư?" Đường Lỗi bị anh ta hỏi một câu như vậy, nhẫn nhịn cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu phản bác nào. Bởi vì người đàn ông này nói không sai, nếu như anh ta quyết tâm từ bỏ thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được. Chắc là cậu vẫn chưa biết mối quan hệ giữa tôi với chị của cậu. Không đợi cậu ta lấy lại tinh thần thì người đàn ông này lại ung dung mở miệng nói một lần nữa. Giữa chúng tôi không có sự ràng buộc sâu sắc, quen biết với cô ấy cũng xem như là một chuyện tình cờ. Trước khi mà cô ấy xảy ra chuyện hôn mê thì chúng tôi thậm chí còn chưa xác định được tâm ý của nhau. Lời này vừa mới nói ra khỏi miệng thì Đường Lỗi kinh ngạc đến tột đỉnh, bởi vì những lời này so với những lời đã nghe được ở chỗ của mẹ hoàn toàn không giống nhau. Tất cả những gì mà tôi nói với mẹ của cậu cũng không phải hoàn toàn đều là nói thật. Nhìn ra nghi ngờ của cậu ta, Mã Thiên Sích thẳng thắn nói hết toàn bộ. Cho dù là tôi có nói thật thì bà ấy cũng không tiếp nhận được. Đường Lỗi vẫn còn lún sâu vào trong cú sốc, chưa bình tĩnh nổi. Rốt cuộc thì mối quan hệ của anh với chị tôi là gì? Quan hệ gì à? Ba chữ này khiến cho Mã Thiên Sích im lặng trong giây lát. Nghĩ đến cô gái 22 tuổi kia, nhớ đến không lâu trước đây có nhiều chuyện xảy ra, giống như là rất khó dùng một câu để hình dung được. Bọn họ không phải là một cặp tình nhân, cũng không phải là người yêu, thậm chí cũng chưa từng xác định mối quan hệ. Nhưng mà tại sao cô gái mỏng manh yếu ớt kia trong lúc quay người một cái mà vì anh biến thành cái dạng này? Lông mày cau lại, mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không ngây ngốc một lúc lâu. Cả nửa ngày sau, yết hầu mới căng chặt lại, phun ra một câu. Chị của cậu, đối với tôi mà nói, là sự tồn tại mà bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Cô để lại một quyết định phóng khoáng, là vì bản thân mà biến thành như thế này. Mã Thiên Sích không biết là bản thân mình phải bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp được đây. Nhưng mà có một điều anh ta biết chắc chắn rằng anh ta muốn bù đắp. Điên cuồng ngóng trông cô có thể tỉnh lại, có rất nhiều lời nói và quyết định muốn để cho cô biết. Mỗi một ngày trôi qua thì loại ý định này lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thậm chí là bây giờ anh ta không dám mơ mộng xa vời, sợ bản thân của mình khống chế không nổi. Cho nên anh ta không dám cứ luôn đợi ở trong bệnh viện. Anh nhất định phải để cho công việc bổ sung thiếu sót trong cuộc sống của anh học được cách có hay không. Nếu không thì đối với mọi người mà nói chính là một thảm họa. Đường Lỗi nhìn người đàn ông thâm trầm ở trước mặt, quả thật lấy tuổi tác của cậu ta thì sẽ không thể nào đọc hiểu được phần tình cảm sâu nặng này. Nhưng mà nghe được câu không thể thay thế kia, đại khái thì cậu ta cũng có thể hiểu được tại sao chị của mình lại yêu một người đàn ông như thế này. Anh Mã, là do tôi không lễ phép. Tôi chỉ là sợ tất cả nỗ lực của chị mình uổng phí. Tôi không muốn chờ đến một ngày chị ấy tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy một màn tàn nhẫn kia. Mã Thiên Sích đưa lon nước ở trong tay đến bên miệng, uống cạn đến giọt cuối cùng còn lại. Không có một ngày như vậy đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 111 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.